Nếu có bí quyết mầu nhiệm chỉ khẩu truyền ở chỗ kín đáo, thì chính là tà ma ngoại đạo, chẳng phải là Phật Pháp. Số 18 nhỏ, luận về cầu cơ. Những lời giáng cơ trong đàn cầu cơ đa phần là do những linh hồn dựa dẫm vào tri thức của người xoay cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian còn đúng được nhiều, chứ nói đến Phật Pháp thì do chính mình chẳng biết bèn bịa ra các lời nhảm nhí. Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật, tiên, thần thánh. Những hồn kém cỏi chẳng có sức thần thông. Những hồn khá hơn sẽ biết được tâm người, nên dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người phò cơ để nói này nói nọ. Ông Kỷ Văn Đạt nói, cầu cơ đa phần là linh hồn giả danh gián cơ. Tôi cùng người anh tên là Thản Nhiên, cùng phò cơ. Tôi biết làm thơ, nhưng chữ viết không ra gì. Tôi phò cơ, thì thi từ mẫn tiệp, nhưng chữ viết ngoạch ngoạc, xiên vẹo. Thản Nhiên phò cơ, thì thi từ tầm thường, chữ viết sắc sảo. Với những hồn giả mạo cổ nhân, nếu chú tâm hỏi vào những điểm bí nhiệm, quan yếu, bèn nại cớ năm tháng xa cách, chẳng còn nhớ gì nữa, nên biết hồn ấy chẳng phải thật. Như vậy, cái linh ứng của những hồn ấy chỉ là chúng có thể dựa vào những điều đã biết trong tâm của người hiện tại để mượn dùng. Với những điều tuy có trong thức điền, nhưng trong cái thấy biết hiện tại của đương nhân không có, hoặc người ấy chẳng biết đến nghĩa đó, thì hồn chẳng thể dạy gì về điều ấy được. Sánh với tha tâm thông của bậc nghiệp tận tình không, khác nhau một trời một vực, nhưng xét về khí phần thì có vẻ tương tự mà thôi. Tôi lại chỉ sợ quý vị bị mê hoặc bởi những lời giáng cơ, nên chẳng thể không dẫn chứng để phân trần vậy. Gần đây, các đàn cơ ở Thượng Hải rất thịnh hành. Những lời khai thị sửa lỗi, hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả của các đàn cơ ấy đều rất có ích đối với thế đạo nhân tâm. Nhưng những lời giảng về cõi trời, về Phật Pháp, toàn là những lời lẽ quàng xiên. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng thể bài xích Pháp ấy, vì sẽ mắc lỗi ngăn trở người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng thể phụ họa tán dương Pháp ấy, bởi những lời giáng cơ về Phật Pháp, toàn là ước đoán, chỉ e gây thành cái họa hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh. Số 19 nhỏ, luận về luyện đan. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Toàn bộ Đại Tạng Kinh trọn chẳng có lấy một chữ dạy người vận khí luyện đan, cầu thành tiên bay lên trời, trường sanh bất lão chi cả. Thời kỳ đầu dân quốc, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ để chứng minh cho pháp luyện đan, xoay chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết đó ngỡ là chân thật, đánh mất chánh kiến mãi mãi. Lời lẽ, sự tu hành của họ đều là phá hoại Phật Pháp, nhưng vẫn hiu hiu tự đắc, cho mình may mắn được gặp chân thừa, được nghe chánh pháp. Đúng là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm, một gã lòa dẫn lũ mù kéo nhau xa hầm lửa, chẳng đáng buồn ư. Phàm một pháp luyện đơn, chẳng phải là không lợi ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Pháp ấy còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo của Phật Pháp ư. Khổng Tử nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, tức sáng nghe đạo, tối chết cũng đành. Lão Tử nói, ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, tức ta có mối lo lớn là ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời ấy sẽ chẳng bị bọn luyện đan kia mê hoặc. Hãy đọc kỹ các sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Bình Tâm Luận, Kê Cổ Lược, vân vân, thì gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân, lò nung thử vàng, thật giả rạch ròi. Trộm nghĩ, nguồn gốc của thích và đạo chẳng hai, nhưng nhánh nhóc chi phái khác xa nhau một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều thuộc huyễn vọng, khổ không vô thường, vô ngã bất tịnh, thì chân như diệu tánh sẽ tự hiển hiện. Nếu ước theo nguyên sơ chánh truyền, thì đạo giáo cũng chẳng lấy việc vận khí luyện đan, chỉ cầu trường sanh làm trọng. Đời sau tu hành theo đạo giáo, không một ai là chẳng coi pháp ấy là chánh tông. Phật giáo không điều lớn lao nào chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng đề cập đến. Chẳng những phát huy đạo lý thân tâm tánh mạng đến hết sạch không còn sót, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt như hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm sĩ của thế đế, mảy may điều thiện nào cũng chẳng bỏ sót. Chỉ riêng đối với việc luyện đan vận khí, không có lấy một chữ nhắc đến, nhưng đệ tử Phật phải kiêng dè sâu xa, đừng luyện đan. Bởi một đằng dạy người biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại dạy người chấp chặt thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chỉ là tâm tùy duyên sanh diệt, chẳng phải là chân tâm sẵn có. Một pháp luyện đan chẳng phải là không có lợi ích, nhưng chỉ kéo dài được tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Nếu bảo là pháp để liễu sanh thoát tử, thì chỉ là lời nói mớ mà thôi. Số 20 nhỏ, luận về tu hành, xử sự phải phù hợp, thích nghi. Đối với pháp niệm Phật, phải tùy theo sức lực của mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, không cách nào là chẳng được. Lẽ nào cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tổn hơi thành bệnh vậy? Căn bệnh nặng của ông do khí bị thương tổn mà ra, nhưng thật sự là do nghiệp lực từ vô lượng kiếp biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Chẳng biết là do căn bệnh này sẽ tiêu được tội tam đồ ác đạo trong bao nhiêu kiếp số. Phật lực khó nghĩ lường, Phật ân khó báo. Hãy nên sanh lòng vui mừng, nghĩ mình may mắn lớn lao, sanh lòng tin trong sạch lớn lao. Dùng một pháp tịnh độ tự hành, dạy người, mong sao quyến thuộc trong nhà, cùng hết thảy những ai hữu duyên cùng sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này, mới khỏi phụ ân Phật, vì mình hiện thân vậy. Học Phật phải chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng phải tùy phần tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao mới hồng triệt để buông xuống, triệt để đề khởi được. Người căn cơ trung hạ nếu không làm gì hết, sẽ liền thành biến nhát, chây lười, đã chẳng hiểu đúng tự lợi, mà đối với việc lợi người cũng gác bỏ hết, trở thành cái tệ như Dương Tử. Dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm. Dương Tử tức là Dương Châu hay Dương Chu, tên tự là Tử Cư, người thời Chiến Quốc, chủ trương thuyết vị ngã. Dù là làm điều lợi nhỏ nhặt bằng cái lông cho người khác cũng chẳng chịu làm. Vì thế phải hành cả hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú trọng vào mặt tự lợi. Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh. Hiểu lầm thì đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của Bành Nhị Lâm là chuyên chú tự lợi, chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần tùy sức dạy người tu theo pháp môn tịnh độ đâu. việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh vác nổi. Ngoài ra, ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy? Người căn cơ trung hạ tùy phần tùy sức, làm việc lợi người mới phù hợp với đạo lý tu hành tự lợi. Bởi lẽ pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh. Tự mình chưa độ thoát thì việc lợi người vẫn thuộc về tự lợi, nhưng chẳng thể chuyên chú vào hình thức bề ngoài mà làm. Người tu hành thật sự thì dính vào chuyện khác làm chi? Chỉ vì do chưa thể buông cả toàn thân xuống, cắt đứt vạn duyên được, thì chẳng ngại gì đeo đẳng trong lòng để vớt vát lấy một nửa mà thôi. Niệm Phật tuy trọng chí thành thanh khiết, nhưng nếu bệnh nhân không đủ sức, thì cứ giữ lòng chí thành thầm niệm, hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt như vậy. Bởi lẽ, Phật từ rộng lớn như cha mẹ lúc thấy con cái bệnh khổ, ắt chẳng nệ vào những nghi thức lúc bình thường để trách móc gì, lại còn đến vỗ về xoa nắng thân thể con, rửa sạch những dơ bẩn. Nếu con bệnh đã lành mà vẫn đối xử với cha mẹ hệt như lúc còn đang bệnh thì sẽ bị sét đánh vậy. Lập thân xử thế, gìn lòng thì dù là ngu hay hiền đều phải cung kính, chẳng sanh lòng ngạo mạn. Hành sự thì thân hiền, xa ngu, giữ ưu bỏ kém. Như thế sẽ tránh khỏi cái tệ lây phải tính xấu, cũng như giữ cho mình khỏi bị lầm lạc. Chuyện thiên hạ có cái lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dựa vào sự tình để định đoạt, như chấp chết vào toa thuốc để trị biến chứng, thì người sống sẽ ít, người chết lại nhiều. Phải tình hợp với lý, pháp phù hợp sự thì mới nên. Thiên hạ vạn sự có cái lý nhất định, nhưng khi gặp chuyện phải vận dụng cái lý nhất định để hành xử sao cho thích nghi, lý phù hợp cùng quyền, pháp tương ứng với đạo thì mới nên. Phật pháp phải tùy theo căn tánh mỗi người mà thực hiện, chẳng thể chấp chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Nếu trái nghịch căn cơ, sẽ khiến người ấy bị mất lợi ích, liễu sanh thoát tử thù thắng. Cốt sao người ấy phải tự lượng được căn tánh để tu trì, sao cho thích hợp. Vào thời Phật pháp hưng thạnh dưới các triều Đường, Tống, người tại gia phần nhiều dùng cách hỏa táng, nhưng nay nên thuận theo thói tục chôn cất, vì sợ kẻ câu nệ luận bàn quàng xiên, chứ thật ra thiêu thì gọn gàng hơn. Qua 49 ngày hãy thiêu là ổn thỏa. Còn chôn thì qua nhiều năm, rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lệ 3 năm tang chế chẳng dùng đến lễ nhạc, cố nhiên phải tuân thủ. Trước đời Thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng được phép nghỉ cư tang, bởi vì quân chẳng thể sao nhãn được, nên chẳng để tang. Bây giờ thạnh hành quan niệm, bỏ thói thường là bất hiếu, dù giữ đúng thời gian tang chế, vẫn còn bị chê trách nữa là. Chúng ta nên theo đúng cổ lễ, nhưng phải châm trước mà làm theo, tuy chẳng thể biến cải ngay, nhưng đừng có quá câu nệ là được. Liên xã mới mở, phải có quy chế nhất định. Nữ nhân tuyệt đối chẳng được tham dự liên xã. Đừng bắt chước nơi khác buông tuồng chẳng thúc liễm, đến nỗi một pháp chẳng lập, trăm mối tệ chen chúc nảy sanh. Rất quan trọng, rất quan yếu đấy. Trộm nghĩ, thế đạo nhân tâm hiện thời suy sụp đến cùng cực, lại còn phung phí quốc khố, so với trước kia thuế má nặng hơn gấp mấy lần, mọi thứ đắt đỏ, dân không lẽ sống. Tai trời vạ người giáng xuống liên tiếp, gặp phải thời buổi này, muốn hoằng dương đạo pháp, chỉ còn cách khuyên những người tìm đến học, hãy học lấy yếu nghĩa nhà Phật. Với cha nói từ, với con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, ai nấy trọn hết bổn phận để làm nền tảng cho việc học đạo. Ngoài ra còn phải giữ lòng thành, chuyên chú lòng kính, khắc kỷ, giữ lễ, hiểu nhân rõ quả, mong thoát khỏi luân hồi. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dù thiên tư cao đến cách mấy cũng phải y theo đây mà hành. Ngoài ra, những khi có thời gian, có sức thì nghiên cứu hết thảy kinh luận cũng chẳng trở ngại gì. Cốt sao tùy phận tu trì trong chính gia đình mình thì chẳng cần gì phải cất dựng phòng ốc cho nhiều, lại phải sắp đặt nhiều nhân viên, đây kia qua lại càng phí thời gian. Đấy chính là cách tương kế tự kế để hoằng pháp bậc nhất trong hiện tại vậy. Muốn cầu vãng sanh, hãy nên buông bỏ thế gian này, cũng như buông bỏ cái tâm cuồng vọng quá phận, mong độ thoát chúng sanh giống như Bồ Tát. Tu cho chính mình chính là điều Bồ Tát phải làm đầu tiên. Nếu chính mình còn là phàm phu, lại toan đảm nhiệm việc ấy, thì chẳng những chẳng thể độ người mà còn chẳng thể tự độ nữa. Không ít thiện tri thức thế gian mắc phải bệnh này, nhưng cứ cho là mình có tâm Bồ Tát. Phải biết rằng, nếu có tâm ấy, phải cầu vãng sanh trước đã, thì mới có lợi ích. Nếu mình là Bồ Tát, thì chẳng cầu vãng sanh còn được, chứ nếu không thì tai hại chẳng nhẹ. Tâm cuồng vọng quá phận chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc tu hành, chẳng thể chẳng biết điều này. Trong lúc kiếp trượt thời loạn này, lẽ tất nhiên phải đề xướng nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ mới hồng có lợi ích thật sự. Những kẻ ham cao chuộng trội kia chỉ sợ những pháp ấy mà được đề xướng thì tiếng tâm giá trị của họ sẽ bị hủy hoại, nên thà để người khác chẳng hiểu, chứ chẳng chịu xuôi theo môn phong của chúng ta. Hãy thử hỏi họ, đối với những vật bên ngoài dùng để điều dưỡng sanh mạng, có thể nào cứ cố chấp vào một pháp chẳng chịu biến đổi cho thông suốt hay chăng? Mùa hạ dùng sắn dây, mùa đông khoác áo cừu, đói thì ăn, khát thì uống. Mỗi ngày còn phải chọn lấy những điều thích nghi, thế mà đối với việc hoằng dương đạo pháp thì lại bất trí, chẳng hợp lẽ như việc dưỡng sanh, vẫn còn bảo là thật sự muốn làm cho người khác được lợi lạc nữa ư? Sáng lập liên xã, ắt phải thanh tịnh, thơm sạch, chủ nhân ắt phải cung kính chí thành, chẳng thể là hạng người ngạo mạn, mà cũng chẳng thể là người thiếu khí tượng đức độ. Đối với mọi người đến tham dự, đều phải đối đãi ôn hòa, cung kính, khiêm tốn. Lúc chưa niệm Phật, cũng như lúc niệm Phật xong, đều chẳng được bàn chuyện nhà. Có những yếu nghĩa nào đáng bàn luận trình bày thì hãy bàn. Nếu không, ai nấy trở về chỗ mình. Những ai quá nhỏ tuổi, hãy nên tự niệm ở nhà. Nếu thường đến liên xã, ở gần thì còn tạm được, chứ nếu đường xa, chỉ e nảy ý ham vui bên ngoài, chẳng thể không cẩn thận. Lập liên xã bất quá chỉ là đề xướng trong địa phương mà thôi, phải lấy việc niệm Phật tại gia là chính. Người học Phật trước hết phải biết nhân quả dè dặt, cẩn trọng mà xử sự. Nếu đã có thể dè dặt, cẩn trọng, thì tà niệm sẽ tự tiêu, chẳng đến nỗi làm điều chẳng đúng pháp. Nếu trót làm, phải cực lực đoạn diệt thì mới là tu hành chân thật. Nếu không, học một đường làm một nẻo, tri kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đây chính là căn bệnh đã lậm vào xương tủy của những kẻ học Phật, tự xưng là bậc thông gia ngày nay. Nếu có thể luôn lấy việc tránh lỗi lầm làm điều mong mỏi, thì cứ học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự. Số 21 nhỏ, luận về phú cường. Trung Quốc nghèo hèn là vì chẳng tuân theo lễ nghĩa nên mới nghèo hèn đến thế đó. Thử hỏi nguyên nhân gây nên sự nghèo hèn, có nguyên nhân nào ngoài chuyện tham ăn của đút lót, nhận của hối lộ, khiến ngoại nhân hưởng lợi hay không? Ông chưa thấy rõ gốc bệnh nên mới bảo là thuốc chẳng hiệu nghiệm, có đáng gọi là trí chăng? Nước ngoài cường thịnh, nhưng nước họ nhỏ. Nếu họ chẳng đồng tâm hiệp lực, há có thể tự lập được ư? Trung Quốc mỗi người mỗi ý. Dù có đồng tâm đi nữa, nhưng ngoại nhân đem lợi ra nhữ, liền bị của đút lót xoay chuyển, chẳng những chẳng đoái hoài gì đến đất nước và nhân dân, ngay cả thân mình cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nữa. Chẳng phải là việc phụng hành lễ nghĩa đã bị đánh mất đó sao? Xưa, Lâm Văn Trung Công đánh đuổi quân Di, đủ chứng thực điều ấy. Từ đấy, bất cứ việc lớn việc nhỏ gì, không việc nào lại chẳng vì Trung Quốc chu toàn cho thành tựu chăng? Người Trung Quốc đa phần quên mất tám chữ hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Cho nên nước ngoài mới hùng mạnh như thế, Trung Quốc mới yếu hèn như thế. Nếu như ai nấy đều giữ gìn lễ nghĩa, thì các hàng hóa vô ích của ngoại quốc không cách nào tiêu thụ được. Mỗi năm Trung Quốc sẽ tiết kiệm được cả mấy ngàn vạn vạn lạng vàng vậy. Người Trung Quốc mà bệ rạc thì phải nói thành thật là bệ rạc đến tột cùng. Ông tuy đọc sách hiểu đời, nhưng chưa lãnh hội cái đạo đọc sách hiểu đời, nên mới hỏi như vậy. Với tình thế hiện tại, thì đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và cải ác tu thiện tín nguyện vãng sanh là cách vãn hồi kiếp vận cứu quốc cứu dân bậc nhất. Đàm huyền thuyết diệu so ra vẫn kém hơn. Muốn cứu đời, nhưng chính mình chẳng tận lực thực hành, thì sẽ chẳng có hiệu quả thật sự. Từ chính mình lan ra cả nhà, từ một nhà lan đến cả ấp, từ mỗi ấp lan ra cả nước. Một khi đã tạo thành nề nếp, thì sẽ có hiệu quả chẳng lường được. Nếu không thì dù có mơ cũng vẫn khó thấy được. Gần đây những người làm chuyện lớn, phần nhiều là trẻ tuổi, đa phần là lập dị vọng ngoại, coi vua Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng chẳng ra gì. Kẻ chưa đắc chí bèn cuồng vọng lung lạc người, kẻ đã đắc chí liền thành phường hại nước mọt dân. Vì thế thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Học Phật cốt là để đối trị tập khí, cải ác hướng thiện. Nếu vô sự bèn miệt mài học Phật, nhưng hữu sự bèn gạt phăng việc học Phật sang một bên, thì chỉ mang cái tiếng suông, trọn chẳng có mảy may lợi ích thật sự gì. Số 22 nhỏ, luận về cách dự phòng tai họa. Với tình thế hiện tại, chỉ nên tận tâm, còn chuyện họa phước các hung trong tương lai chẳng thể dự đoán được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có sự chuyển biến âm thầm, chẳng đến nỗi vướng phải mối nguy hiểm lớn. Nếu chẳng dốc sức vào đây, dù vận dụng hết cơ mưu cũng vẫn khó đạt hiệu quả tốt đẹp, bởi thế cục biến huyễn, khó thể dự liệu nổi. Những kẻ vinh hoa phú quý hiển hách kia, trong chốc lát còn bị tiêu tan sạch cả, huống hồ gì bọn ta? Khổng Tử nói, kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử được, nhưng phải cực lực tu trì thì mới đáng gọi là mạng được. Nếu biếng nhác chây lười, tánh tình buông xuôi, dù đạt được hay mất đi cái gì thì cũng chẳng thể gọi là mạng được. Tình thế hiện nay là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh, thì dù túc nghiệp hiện ra cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề tâm để tiêu diệt hết sạch. Nếu trong đời trước hoặc trong xưa kia đã từng tạo nghiệp lớn, nay dù không làm ác nhưng chỉ niệm Phật qua quýt ơ hờ, thì công chẳng thắng nổi tội, rất có thể mắc phải ác báo. Chẳng phải là niệm Phật vô ích, Nhưng vì chưa phát bồ đề tâm mà ác nghiệp lại rộng lớn, nên công niệm Phật chẳng áp đảo được ác nghiệp. Nếu có thể phát đại bồ đề tâm, thì như vầng mặt trời rạng rỡ giữa hư không, sương móc tiêu liền lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời tạo ác, sau mới sám hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn không gặp phải ác báo, bèn nói Phật Pháp chẳng thiên tu trì vô ích. Cư sĩ chẳng coi quan tôi là người ngoài, cố nhiên, quan chẳng thể không cùng cư sĩ trình bày sơ lược nguyên do, ngõ hầu cư sĩ thoát khỏi đường mê vượt lên bến giác vậy. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 6. Chính La Mã khuyên nhủ các thiện tín tại gia. Số 1 nhỏ: dạy về luân thường đại giáo. Phải tận tánh học Phật mới có thể tận hết luân thường học khổng. Phải tận hết luân thường học khổng mới có thể tận tánh học Phật. Thử coi những bậc đại trung đại hiếu và những vị phát huy tâm pháp của thánh hiền trong nho giáo xưa nay, không vị nào là chẳng nghiên cứu kinh Phật sâu xa, ngầm tu thầm chứng. Hợp hai đạo Phật và nho lại thì cả hai cùng tốt đẹp, tách ra thì cả hai cùng bị tổn thương. Bởi lẽ người trong cõi đời không ai chẳng thuộc trong vòng luân thường, mà cũng không ai ra khỏi tâm tánh được. Để trọn vẹn luân thường tâm tánh ấy, thì dùng chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện của nhà Phật, để khắc kỹ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, dùng cha hiền, con hiếu, anh nhường, em kính để hỗ trợ. Do vậy, cha con, anh em vân vân, dắt dìu nhau cùng trọn vẹn luân thường, tâm tánh, trừ khử phiền hoặc huyễn vọng để khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng những về thể là một, mà về dụng cũng chẳng có hai. Phải biết rằng Phật Pháp là Pháp chung của cả chính Pháp giới, không một ai là chẳng nên tu, mà cũng không ai là chẳng thể tu nổi. Những kẻ nói Phật giáo vứt bỏ nhân luân làm hại thánh đạo đều là những kẻ mù chẳng thấy hình sắc, cứ luận càn. Vì sao nói như thế? Đức Phật đối với cha dạy lòng từ, đối với con dạy lòng hiếu, với vua dạy lòng nhân, với bầy tôi dạy lòng trung, chồng sướng vợ theo, anh nhường em kính. Với những lời lẽ hay đẹp, những hành vi tốt đẹp, không điều nào kinh Phật lại chẳng thuật rõ túc nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả. Những điều Phật dạy về lòng từ lòng hiếu giống với nho giáo, nhưng những điều đạo Phật dạy về nhân quả ba đời thì nho giáo còn chưa bao giờ được nghe đến, huống hồ là đoạn hoặc chứng chân và viên mãn bồ đề quy về pháp vô sở đắc. Tiếc là những kẻ ấy chưa được biết đến, chứ nếu đọc kỹ, nghĩ chín, ắt sẽ khóc lóc, đau đớn, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn thương vì tội lỗi bán Phật vậy. Muốn học Phật, học Tổ, trước hết phải giữ pháp thánh hiền. Nếu như thiếu sót bổn phận, trái nghịch luân thường, thì đã là kẻ tội nhân danh giáo, còn làm đệ tử Phật sao được? Phật giáo tuy vượt ngoài thế pháp, nhưng gặp vua nói nhân, gặp bầy tôi nói trung, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu. Từ cạn mà lần đến sâu, hạ học thượng đạt. Học từ những điều căn bản thấp kém, nhưng đạt được những điều cao quý. Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt sẽ biết được đại khái vậy. Muốn làm Phật tử chân thật, phải bắt đầu làm chân nho trước đã. Nếu đối với những sự như chí tâm, thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, giữ lòng kính, trọng lòng thành, hiếu để, vui vẻ, cung kính, mà chẳng thể tu tập, đôn đốc, thì nền tảng chẳng kiên cố, học Phật sao được. Chọn lấy tôi trung trong đám con hiếu, kẻ tánh hạnh trái nghịch nho phong, lẽ nào gánh vác được gia nghiệp của Như Lai, trên nối tiếp huệ mạng, dưới hóa độ chúng sanh cơ chứ. Phật Pháp không sự gì to lớn chẳng bao hàm, không điều gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, dù là Pháp thế gian hay xuất thế gian, không một Pháp nào lại chẳng thuộc phạm vi của Phật Pháp. Những kẻ câu nệ hủ bại trong thế gian thường cứ bảo xuất gia là trái nghịch luân lý. Họ đều là những hạng chưa suy xét thấu đáo đã vội hủy bán, sợ mắc nghẹn nên bỏ ăn, tự chôn vùi tánh mạng, thật là đáng thương. Nếu có mở rộng được tầm mắt, thì mới biết Phật Pháp lưu truyền rộng rãi khắp trong ngoài Trung Hoa, đạo Pháp thành hành cả 2000 năm qua, được rất nhiều vua thánh tôi hiền, hào kiệt, vĩ nhân hộ trì truyền bá. Lẽ đương nhiên, đạo ấy phải là chân đạo mà phàm tình chẳng thể suy lường được nổi. Dù có bị một hai gã nho sĩ câu nệ hủ bại bài xích, hay những tên vua bạo ác hủy phá, rốt cuộc, hai tay vẫn không che nổi mặt trời, ngửa mặt nhổ lên trời, chỉ càng tự phô bày cái thấy biết kém cỏi ít ỏi của mình mà thôi, tự lầm lạc gây tạo tội lỗi, chứ rốt cuộc Phật Pháp có bị tổn hại gì đâu. Lại có kẻ bề ngoài làm ra vẻ chê bai Phật Pháp, chứ bề trong lại thực sự tu chứng. Từ đời Tống đến nay, những bậc danh nho không có ai là chẳng như vậy cả. Cho nên quan tôi nói, thành ý, chánh tâm, do vậy hãy còn khiếm khuyết, thật đúng là lời bàn quyết định vậy. Đối với việc học Phật, vốn phải trọn vẹn nhân đạo mới hồng hướng đến được. Nếu chẳng thật sự thực hành hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, dù có suốt ngày thờ Phật, Phật cũng chẳng gia hộ. Ấy là vì Phật giáo bao gồm hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian. Vì thế, với cha nói từ, với con nói hiếu, khiến ai nấy đều tận hết bổn phận làm người, sau đấy mới tu pháp xuất thế. Ví như, muốn dựng lầu cao vạn trượng, ắt trước hết phải đắp nền móng kiên cố, khai thông đường nước, thì lầu cao vạn trượng mới có thể xây lên được, mới vĩnh cửu chẳng hư hoại. Nếu như nền móng chẳng vững, ắt chưa xây xong đã sụp. Sách Luận Ngữ nói, tuyển trung thần ư hiếu tử chi môn, tức chọn tôi trung từ nơi con hiếu. Học Phật cũng giống như vậy. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư, thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư dạy, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Muốn học Phật Pháp, phải khắc kỹ, dè dặt, việc gì cũng đều phải phát xuất từ cái tâm chân thật mà làm. Người như vậy mới đáng gọi là chân Phật tử. Nếu tấm lòng gian ác lại toan mượn Phật Pháp để tránh tội nghiệp, có khác gì trước đã uống thuốc độc, sau lại uống thuốc bổ, muốn cho thân thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ, phỏng có được chăng? Đại trượng phu muốn văn chương thiên hạ, công nghiệp vang dội vũ trụ, nhưng chẳng thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, thì chỉ là chấp vào cái bên ngoài, bỏ sót cái bên trong. Chấp cái có, tuy nó chỉ là đằng ngọn, bỏ đi cái không, dù nó chính là đằng gốc. Người đời ai có thể vẹn toàn được mọi việc, chúng ta chỉ nên gắng sức giữ vẹn luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp là được, cần gì phải bận tâm đến điều gì khác nữa. Trộm nghĩ, Nho Lễ coi trọng cúng tế xuân thu, Thích Giáo đặt nặng việc quanh năm truy tiến, nghĩ đến cái ân nguồn nước, cội cây mà thực hành cẩn thận chu đáo việc truy tiến, thì thế gian xuất thế gian nào có gián đoạn chi. Số 2 nhỏ, luận về giáo dục gia đình. Gia đình muốn hưng thạnh phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã phế bỏ gia quy. Muốn con em thành người phải bắt đầu từ hành vi việc làm của mình sao cho đúng phép tắc, hòng làm gương cho con em. Lý nhất định phải như thế. Như nay muốn bắt đầu giáo dục con em ít tốn công sức nhất, trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng, khiến chúng tập thành tánh, mới hồng mai sau chúng chẳng đến nỗi làm càn quá đáng. Đây thật đúng là diệu pháp bậc nhất để tề gia dạy con, khiến đời yên dân hiền vậy. Con em có nên người hay chăng chỉ là do giáo dục trong gia đình. Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu, để, trung, tính, cần kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng lớn lên đi học, đọc sách mới có nền tảng để hưởng được lợi ích. Nếu như từ nhỏ đã dung túng thành thói, hãy khoan kể đến những đứa không thiên tư, không được học hành đàng hoàng. Ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng, cũng chỉ thành thợ gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bại hoại trong cửa nho mà thôi. Đời có kẻ tài ngang bắt đẩu, học rộng năm xe, nhưng hành vi việc làm toàn là ý mình thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Những hạng ấy vốn là do từ thuở đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Văn Vương nghiêm khắc kể từ vợ quá cho đến anh em để giữ gìn gia đình đất nước. Cũng như sách Đại Học nói, muốn trị thiên hạ, quốc gia phải bắt đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, đều vì cùng một mục đích. Đấy chính là bí quyết vô thượng để dạy con người trở thành thánh thành hiền của đạo Nho. Bỏ điều này, cầu lấy điều khác, thì đều toàn là tìm tòi nơi cái ngọn vậy. Với tình hình hiện tại, ngay khi con cái biết nói, nhận biết sự vật, trong nhà hãy dạy con nhận biết mặt chữ trước. Mỗi tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Hạn định mỗi ngày mấy chữ, mỗi ngày học thuộc mặt những chữ đó xong, lại bắt con nhận mặt toàn bộ các chữ đã học một hai lượt nữa. Chưa hơn một năm, con sẽ biết được nhiều chữ. Sau này, lúc con đọc sách, phàm đọc qua chữ nào đều nhận biết được cả, chẳng đến nỗi có cái tệ miệng chỉ đọc lầu lầu, nhưng vẫn không biết chữ. Tùy theo năng lực của con, sai con làm những việc lặt vặt để tập tánh siêng năng. Đừng cho con ăn uống, mặc quần áo quá sang trọng. Phàm những khi con phí phạm ngũ cốc và làm hư hỏng vật gì, chẳng cần biết vật ấy quý giá hay tầm thường thế nào, phải bảo cho con biết những vật ấy chế tạo chẳng dễ, cũng như nói đến những nghĩa lý bị tổn phước giảm thọ, vân vân. Nếu con vẫn vậy, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Có như thế, con sẽ tự kiệm ước, trọn chẳng đến nỗi xa xỉ phung phí. Khi con đọc được sách, bảo con hãy đọc kỹ các sách âm chất văn, cảm ứng, vân vân, thuận theo từng mặt chữ mà giảng giải. Thể hành vi hằng ngày của con là tốt lành, bèn chỉ cho con thấy điều thiện trong hai sách ấy để khen ngợi. Nếu hành vi nào không tốt, bèn lấy những điều bất thiện trong hai sách ấy để quở trách. Như vàng đổ khuôn, như nước có đê ngăn, lẽ nào chẳng thành vật dụng, vẫn cứ chảy lung tung như cũ ư? Con người có đúng là người hay không là do từ nền tảng ấy. Chẳng giảng đến điều ấy lại muốn trở thành con người vẹn toàn, thì họa chăng thiên tư phải hơn cả Mạnh Tử. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở, hãy nên cho con học ở nhà vài năm trước đã. Mời một vị thầy học vấn đức hạnh đều tốt đẹp, tinh sâu nhân quả để dạy con học tứ thư ngũ kinh. Đợi đến khi con học được mấy phần, văn tự lẫn đạo lý chẳng bị lầm lạc bởi những tà thuyết tục luận, mới cho con vào học những trường hiện thời, để mở rộng tầm mắt, biết suy xét việc, chẳng đến nỗi hành động trái thời, không cách gì tiến lên được. Làm được như thế, đứa con nào có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành người lương thiện. Thật sự ra, những điều lão tăng hay nói chẳng ngoài những chuyện riêng mình thiện, khiến người khác cũng thiện, tự lợi lợi người. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, chuyên gắng. Dùng chính thân mình dạy dỗ người khác, nêu gương đạo đức. Như vàng hay đồng đã nung chảy, nghiêng rót vào khuôn, khuôn ngay sẽ ra hình ngay, khuôn méo thành hình méo. Chưa đổ vào khuôn đã biết trước là sẽ lớn, nhỏ, dày, mỏng, huống hồ là khi đúc xong. Gần đây, nhân tình phần nhiều chẳng biết đến điều ấy, thế nên những con em có thiên tư, đa phần ngông cuồng, bồng bột, kẻ không thiên tư lại ương bướng, hèn kém. Đó là vì lúc nhỏ chẳng uống vào khuôn phép, như nước đồng sôi đổ vào khuôn hỏng, ắt phải thành đồ hư. Kim loại vốn chỉ một, nhưng đồ đúc ra sai khác nhau một trời một vực, tiếc thay. Phật lấy vô ngã làm giáo. Hiện tại, những kẻ có chút tri kiến thường nhìn lên tận trời, cứ tưởng chỉ có nghĩa lý văn tự mới là Phật Pháp, chẳng biết tu thân tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định huệ, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân là Phật Pháp. Trộm nghĩ, cha mẹ yêu con, không gì chẳng quan tâm đến, chỉ trừ khi bị tật bệnh hoạn nạn mới bớt quan tâm. Con trẻ vừa biết nói, liền dạy nó niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khiến cho những điều kém xấu đã vung bồi trong đời trước của nó, nay nhờ thiện lực này, ắt tai họa sẽ tiêu ngay khi chưa nảy mầm. Được phước nhưng chẳng biết, không còn phải lo gì đến các hiểm nạn, tai ương, bệnh tật, khổ sở, vân vân. Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trung thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh, và những sự tích nhân quả ba đời rành rành, ngõ hầu tập thành tánh, ngay từ lúc còn thơ đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến nhỏ nhoi. Lớn lên, quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác, khiến cha mẹ tổ tiên mang nhục lây. Con em có tài năng, nếu được khéo giáo hóa, sẽ dễ trở thành người chánh trực. Không khéo giáo hóa, đa phần sẽ thành hạng bại hoại. Ngày nay, dân không lẽ sống, nước nhà lắm nỗi gian nan, mấy phen chao đảo đều là do những kẻ có tài năng nhưng không được khéo dạy, khiến mầm họa được ươm từ từ. Người không có tài đương nhiên phải dạy họ thành thực, với người có tài càng phải nên dạy họ thành thực. Thế nhưng thành thực vẫn có thể là giả vờ. Thoạt đầu hãy thường nên dạy dỗ về nhân quả báo ứng và lẽ con người khởi tâm động niệm gì, mỗi mỗi đều thiên địa quỷ thần đều biết đều hay. Khuyên con phải đọc kỹ các sách Âm Chất Văn, Thái Thượng Cảm Ứng. Đừng cho rằng chúng không phải là sách Phật rồi xem thường. Ấy là vì phàm phu tâm lượng thiển cận, nếu dùng những lý xa xôi lớn lao để giảng nói, sẽ khó thể lãnh hội được. Những sách ấy, dù già hay trẻ, nghe đến đều được lợi ích cả, huống hồ là những người lấy việc chú trọng điều thiện làm thầy ư. Với tử thi, phân nhơ, rắn độc, mà Đức Phật còn dạy người quán để chứng A-la-hán, số đó nhiều hơn hằng hà sa, huống hồ là những lời lẽ thiết thực tồn dưỡng cảnh tỉnh này, há nên xem thường ư? Còn thuộc địa vị phàm phu, chẳng thể không bệnh được, nhưng cũng chẳng nên bỏ mặc chẳng trị. Cách trị bệnh tốn ít sức nhất, lại được lợi ích nhiều nhất là lấy bệnh làm thuốc. Lấy bệnh làm thuốc nghĩa là chẳng để bệnh lụy mình. Chẳng hạn như cái bệnh yêu mến con cái, quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì dùng ngay sự yêu mến đó làm cái gốc, khiến cho con cái khi sống làm người chân chánh, chết đi sanh về tịnh độ. Yêu con như vậy là biến phàm tình thế gian thành thánh quả xuất thế gian. Nếu chẳng khéo sử dụng lòng ái, mặc dù nuông chiều con thì còn hơn giết chết con cả trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Nước nhà diệt vong, nhân dân đồ thán đều là do những kẻ cha mẹ chẳng hiểu rõ sự tình ung đúc nên, chẳng đáng buồn ư? Muốn cho con cháu chẳng hướng theo nẻo bại hoại, cùng nhau noi theo chánh đạo, thì nên lấy các sách Cảm ứng thiên vận biên, Âm chất văn quảng nghĩa làm kim chỉ nam. Dù những làn sóng thế tục xấu ác có bủa ngập trời, mây đen phủ kín mặt nhật, cũng chẳng đến nỗi chẳng biết hướng về đâu, chìm đắm mất cả. Nếu không, dù gió lặn sóng yên, mặt trời soi tỏ, cũng khó bảo đảm không có nước xoáy ngầm, vào đó liền bị đắm chìm. Huống hồ trọn chẳng có chuyện gió yên sóng lặng, mặt trời soi thấy tỏ thế đạo nhân tâm. Phải biết nội dung hai chữ âm đức rất rộng. Thành tựu con em người ta, khiến chúng thành thánh thành hiền, cố nhiên thuộc về âm đức. Thành tựu con em mình khiến chúng thành thánh thành hiền, cũng là âm đức. Ngược lại, khiến con em người ta bị lầm lạc, đương nhiên là tổn âm đức. Khiến con em mình lầm lạc cũng tổn âm đức. Nếu vừa đủ khả năng lẫn đủ sức thì may mắn nào hơn. Nếu không, đối với những hành vi ngôn ngữ hàng ngày trong gia đình, phải lấy việc thành thánh thành hiền làm đầu, đấy chính là dùng tục để tu chân. Nay cư sĩ dùng thân mình thuyết pháp, xin hãy đem ý này thiết tha bảo cùng bè bạn và hết thảy người quen biết, thì cũng là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Nhà Châu mở nước là do ba bà Thái tạo lập nền tảng. Văn Vương thành thánh là nhờ Thai giáo. Do vậy biết rằng, thế gian không có bậc thánh bậc hiền là do đời thiếu những người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái, dù con họ chẳng thành vương quý, văn vương, châu công, cũng hiếm đứa làm bậy gian ngoa. Thế nhưng, người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết làm gương cho con, đây chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Con người lúc còn nhỏ thường gần bên mẹ, nên chịu ảnh hưởng của mẹ rất sâu. Con gái ngày hôm nay sẽ là mẹ người khác trong mai sau. Muốn vun đắp quốc gia, phải lấy việc dạy dỗ con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Đừng bảo, con gái là con người ta, cần gì phải mất công lo lắng. Phải biết rằng, vì trời đất mà tài bồi một kẻ lương dân biết giữ phận, không công đức nào lớn hơn. Huống hồ, nếu một cô gái đức hạnh vẹn toàn, con cái cô ta ắt sẽ noi theo nề nếp tốt đẹp đó, còn gì vẻ vang hơn. Vả nữa, con dâu cháu dâu mình chẳng phải là con gái nhà người đó sao? Muốn cho đất nước quật cường, không có hiền mẫu thì không có cách nào hỗ trợ được cả. Đời không mẹ hiền thì chẳng những nước không dân lành, nhà không con ngoan, mà ngay cả những gã thầy chùa bại hoại sống bám vào Phật trong Phật Pháp, thấy đều do những bà mẹ bất hảo sanh ra. Nếu mẹ thật sự hiền, con sẽ trọn chẳng đến nỗi đớn hèn như thế. Tiếc thay! Gia quyến của ông rất đông, Khi các cô em dâu, em gái, con gái vân vân của ông đi học về, hãy đem những sự, những nhân quả báo ứng và lợi ích của việc niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu ai nấy đều biết, trong tâm mình đã tự biết, thì tâm sẽ tương thông thiên địa quỷ thần, cũng như sẽ tương thông với từ phụ Di Đà. Do vậy, họ sẽ đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tính, ngõ hầu hiện tại đáng làm vợ hiền, tương lai xứng làm hiền mẫu, khiến cho nết tốt đó truyền lan trong làng xóm. Đấy cũng là pháp luân căn bản để bình trị thiên hạ quốc gia. Bồ Tát thuận theo thế tục lợi sanh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối bệnh cấp thuốc, khiến cho ai nấy đều đúng đường về nhà mới thôi. Hiện tại, các phụ nữ trong chốn học đường, đa phần lầm lạc sanh dị tâm, toàn nắm lấy chánh quyền, chẳng biết tự giữ bổn phận giúp chồng dạy con, chính là căn bản khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ, vương nghiệp nhà Chu bắt nguồn từ ba bà Thái. Ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự là những bậc thánh trong hàng nữ nhân. Họ chỉ chú trọng vào việc dạy con ngay từ lúc còn trong thai để ngầm giúp chồng. Người đời nay chẳng học theo gương đấy. Những điều họ toan tính đều là những mưu mô tai ác khiến thiên hạ loạn lạc biết là chừng nào. Người sanh trong thế gian phải có thiện ác phụ trợ mới hồng thành tựu được. Dù là bậc thánh trời sanh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ đạo đức, huống hồ là những kẻ kém cỏi hơn ư. Do bà Thái Nhậm dạy con từ thuở trong thai, nên Văn Vương sanh ra đã có thánh đức. Vì thế, Kinh Thi khen ngợi chuyện Ngài nghiêm khắc từ vợ quá cho đến anh em để giữ yên gia đình, đất nước. Đấy chỉ là nói riêng về Văn Vương. Chứ nếu luận về bà Thái Tự, cố nhiên đức hạnh của bà cũng bổ trợ cho đường lối đạo đức của Văn Vương. Như hai ngọn đèn cùng chiếu càng thấy sáng rỡ, hai tay cùng rửa mới được sạch sẽ. Cứ xem những lời ông Tư Trai khen ngợi tiếng thơm của các bà Thái Nhậm, Thái Tự, ắt sẽ thấy rõ. Vì thế mới nói, đời ít người hiền là do đời thiếu mẹ hiền và vợ hiền vậy. Đó là vì vợ hiền sẽ ngầm giúp chồng, mẹ hiền dạy con cái ngay từ lúc còn trong thai. Huống hồ mấy năm đầu tiên luôn ở bên mẹ, được uốn nắn theo khuôn mẫu tốt đẹp, thường được răn dạy, tánh tình sẽ ngầm chuyển biến, chẳng mong đợi mà được vậy. Tôi thường bảo, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc. Lại cũng thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân đã nắm giữ quá nữa, chính là ý này. Bởi lẽ, kẻ có thiên tư cao được mẹ hiền ung đúc, được vợ hiền giúp đỡ, ắt sẽ trở nên ý thành, tâm chánh, rạng đức sáng, chuyên chí nơi việc lành, lúc cùng thì riêng mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù là kẻ thiên tư bình thường, cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ một bề giữ phận lương dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy gian dối, khiến cha mẹ nhục nhã gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng chẳng dạy con gái tận hết luân thường giữ bổn phận, hằng ngày chỉ lo trau chuốt chẳng màng đến chuyện gì khác. Mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những chẳng thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, trái lại còn dạy con hóa thành kẻ ác. Bởi vậy mới nói, đối với con gái, phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái mai sau. Những câu tôi đã nói như, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nữa, chính là lời chân thật. Gần đây, học vấn phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đi học, đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó, họ chẳng coi trọng việc tận hết luân thường giữ bổn phận, yên cửa yên nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm lấy chánh quyền, làm trưởng quan, toan tính quá phận, tập thói cuồng vọng, thật đáng than vậy. Nếu như có kẻ làm đầu cực lực đề xướng việc vun bồi trong gia đình, khiến cho việc tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ tự nhiên được hữu hiệu, thì may mắn thay. Phận làm con cố nhiên phải tỏ bày đức hạnh của cha mẹ. Để tỏ bày đức ấy, phải chú trọng đến việc thân mình tự hành, bản thân phải khắc kỷ, giữ lễ, ngăn tà, giữ lòng thành, biết sai liền sửa, thấy điều nghĩa bèn làm, hiểu nhân rõ quả, kiên giết, phóng sanh, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh tính, phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành, dạy người cùng sanh tịnh độ. Làm được như vậy, dù người ta chẳng biết đến đức hạnh của cha mẹ, nhưng do ngưỡng mộ đức hạnh của người ấy, cũng sẽ ngưỡng mộ lây cả đức hạnh của cha mẹ, tổ tiên kẻ đó. Cho rằng ông bà cha mẹ phải ngầm tu đức hạnh đã lâu, nên mới có được con cháu nối tiếp như thế. Nếu không, dù cha mẹ, tổ tông có đức tốt, ai nấy đều biết, nhưng con cái không ra gì, người ta ắt sẽ đâm ngờ cha mẹ, tổ tông, tuy có đức tốt, biết đâu lại có những điều ác ẩn giấu. Nếu không, sao từ cửa đức hạnh tốt đẹp lại nảy sanh hạng con cháu tệ hại đến thế? Vì thế phải biết rằng, lập thân hành đạo chính là biểu dương đức hạnh của cha mẹ, tổ tông. Làm con phải chú trọng lòng kính, cẩn thận dè dặt, tận lực thực hành như thế mới mong khỏi làm nhục lây bậc sanh ra mình. Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các thánh mẫu đời xưa chú trọng thai giáo để ung đúc bẩm chất con cái ngay từ thuở đầu, những mong tập quen thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là thái thái là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, bà nào cũng giúp chồng dạy con, mở mang vương nghiệp 800 năm. Cho nên mới dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân. Quan tôi thường nói, quyền bình trị thiên hạ, nữ nhân nắm hơn quá nữa. Tôi còn thường nói, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, hàm ý rằng, tận hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Chẳng như nữ lưu ngày nay đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm chánh quyền, làm đại sự, chẳng biết vun bồi ngay từ trong gia đình. Đấy đúng là gom sắt cả chín châu vạn quốc cũng chẳng thể đúc nổi lỗi lầm lớn ấy. Bởi vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng suy đồi, tai trời vạ người thấy xảy ra liên miên. Tuy những tai vạ ấy do ác nghiệp đồng phần của chúng sanh cảm thành, nhưng thật ra cũng là do đánh mất sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Vì thế kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, người không thiên tư thành ra bướng bỉnh sàm sỡ. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uống nắng, thì người người đều thành thiện sĩ, cùng thì riêng mình thiện, đạt thì khiến người khác cùng thiện. Sao đến nỗi trên không đạo để noi, dưới không pháp để giữ, thói tệ nảy sanh trăm mối, dân không lẽ sống vậy? Chỉ cầu sao chẳng đói, chẳng rét, mơ chi phát tài cự vạn, để vàng ròng đầy ắp lại cho con, chẳng bằng dạy con một quyển kinh. Tổ đức bị sức mẻ mới đáng chết thẹn, chứ tổ nghiệp bị sức mẻ nào có thương tổn chi? Con em nhà phú quý, đa phần chẳng thành người, nguyên do là thương con nhưng chẳng hiểu đạo, hoặc chỉ chú trọng đến tiền tài, hoặc chỉ lo cho con ăn mặc sang trọng. Tiền xài mặc sức, ắt sẽ đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho đứa này giữ tiền để sanh lợi, thì những đứa kia chẳng được giữ sẽ oán hờn cha mẹ, sanh lòng đố kỵ với anh em chị em nào được giữ tiền. Đấy đều chẳng phải là cách để dạy con hiếu để. Nếu con gái có tiền, khi xuất giá, ắt sẽ cậy tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc chẳng hiểu rõ sự việc, đem tiền giúp chồng làm việc quấy. Nếu muốn con cái thành hiền nhân, thì hãy nên bồi phước, chớ nên tích góp tiền tài. Của cải là gốc họa. Các vị từng thấy không ít người tay trắng làm nên đều là do không tiền tự mình siêng gắn mà được. Nhưng nhà đại phú gia chẳng mấy chốc gia sản trống rỗng. Vì thế cổ nhân nói, để cho con một rương đầy vàng chẳng bằng để cho con một quyển sách. Đọc sách được thì đọc, không đọc được thì làm nghề nông hoặc buôn bán. Ai có nghề nấy để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Con gái nếu có tiền lại hiểu đạo lý, lẽ cố nhiên tiền sẽ thành cái vốn để trợ đạo. Nếu chẳng hiểu đạo lý, tiền sẽ hại cô đó, hại luôn chàng rể, hại lây cả đến cháu trai, cháu gái. Con người một đời thành bại đều là do sự tài bồi tập tành dần dần lúc nhỏ mà ra. Người đã thành thiếu niên phải biết tốt xấu, vạn phần chẳng được học theo thói đời, hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thực. Đang lúc tuổi trẻ mạnh mẽ, cường tráng, hãy nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua sách nào, phải nghĩ xem những điều nào sách dạy là trọng yếu đối với con người, thì thực hành theo đó, chứ nếu không chỉ là cố ngốn sách cho nhiều. Nếu những điều dạy trong các sách nói trên chẳng dễ lãnh hội, thì những điều nói trong các sách như âm chất văn, cảm ứng thiên v.v. đều là nói trực tiếp, dễ lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường nghiền ngẫm, sửa lỗi hướng thiện. Lúc nhàn hạ rất nên niệm A-di-đà-phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, đừng nghĩ là khổ sở. Cổ nhân nói, thiếu tráng bất nỗ lực, lão nhân đồ thương bi. Nghĩa là, trẻ mạnh chẳng nỗ lực, già cả luống sầu thương. Lúc này bỏ phí quan âm, về sau dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi lẽ, tuổi trẻ đã qua, trí nhớ cùng quá nữa. Học cái gì cũng phải dùng nhiều sức, nhưng hiệu quả lại ít. Thứ nhất là phải làm người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ chẳng hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động, đừng mặc tình khoái ý, mà phải nghĩ việc này có lợi ích đối với ta, với người thân, người ngoài hay chăng. Chẳng những làm việc gì cũng như thế, mà khi khởi tâm động niệm cũng phải thường như thế. Khởi tâm lành, ắt có công đức, khởi tâm xấu, ắt mắc tội lỗi. Muốn được báo tốt thì phải giữ tâm tốt. Nói lời lành, làm việc lành, lợi người lẫn vật. Chẳng làm hại mình lẫn người thì mới nên. Nếu chẳng vậy, sao hưởng được báo tốt? Ví như đem hình xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể hiện bóng đẹp đẽ được. Ảnh được hiện so với hình xấu, trọn chẳng khác gì. Nếu ngươi quả thật hiểu sâu nghĩa này, tương lai nhất định thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến hết thảy mọi người đều tôn trọng, yêu kính. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ngợi chín chắn, thì thật là may mắn lắm. Số 3 nhỏ, khuyên nên tại gia hoằng pháp. Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, ngoài tận hết luân thường, trong tiêu trừ tình lự. Nếu như khôi phục được chân tâm vốn có, thì gọi là Phật đệ tử, chứ nào có phải vì đầu tóc mà luận đâu. Huống nữa, quý hương tức làng, tuốt trong núi sâu, người biết pháp ít ỏi. Kẻ cao minh vì chẳng thông ngôn ngữ nên đều chẳng đến đấy. Hãy cậy vào lòng thành ấy, kiệt lực học đạo, tu hiếu để, ngõ hầu cảm hóa xóm giềng, trai giới thành lập, giết trộm dâm liền tiêu. Nghiên cứu kinh luận tịnh độ, ắt hiểu yếu đạo xuất thế. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ hiểu khuôn mẫu tốt lành, khiến cuộc đời thuần diệu. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ hiểu khuôn mẫu tốt lành, khiến cuộc đời thuần diệu. Dùng pháp môn tịnh độ khuyên dụ cha mẹ, dùng pháp môn tịnh độ dạy con và người thân bạn bè. chính là vì sanh tử đại sự đau đớn lo cho thân sau. Chẳng cần phải chọn riêng một nơi mà gia đình liền thành đạo tràng, cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích, người quen biết đều thành pháp quyến. Tự hành, dạy người, miệng khuyên, thân xiên gắn, khiến cho mọi người cùng quy hướng tịnh độ đều thoát khổ luân hồi, đáng gọi là bậc cao tăng còn để tóc, là đệ tử Phật tại gia vậy. Hai vị lịnh thân hiện còn sống thì hãy nên dùng những cảm ứng sự tích của pháp môn tịnh độ để thường giảng nói, khiến họ phát tâm hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Nếu chẳng coi đấy là hiếu, dù có tận sức làm hết những điều thế gian coi là hiếu, rốt cuộc có ích lợi gì cho cha mẹ đâu. Vua Đại Vũ là đại thánh nhân, vẫn chẳng cứu được hồn cha là Cổn hóa thành hoàng nai. Chữ năng đọc thành nai, có nghĩa là con ba ba có ba chân, sống trong vũ uyên. Thấy vậy chẳng nên kinh sợ, tỉnh ngộ mong dẫn dắt thần thức cha mẹ cao dự hải hội thân cận Di Đà, hồng chứng được vô lượng quang thọ vốn có sẵn trong tâm ư. Cư sĩ Chí Liên dù giỏi khổ hạnh, nhưng chỉ e với tông chỉ tịnh độ vẫn còn có điều chẳng biết. Hoặc có tâm cầu chuyển nữ thân, hoặc mong sanh vào chốn an vui trong đường trời người, nên chẳng thể buông xuống triệt để được. Đến nỗi vô biên lợi ích bị mất cả vào điều vui thế gian nhỏ nhặt. Phải nên thường giảng nói, khiến cho bà ấy chí hướng quyết định. Khuyên một chúng sanh vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Thành Phật rồi, ác độ vô lượng chúng sanh, công ấy bắt đầu từ ta, công đức lợi ích ấy, há nghĩ bàn nổi chăng? Tự mình đã tu tịnh độ, lại còn phải đem pháp môn này bảo khắp với mọi người, anh em, thê thiếp, con cái. Bảo họ các người lẽ nào chẳng chịu phát tâm, đành bỏ mất sự lợi ích lớn lao này ư? Nếu thiên tánh của họ gần với pháp môn này thì còn gì tốt hơn? Nếu tánh họ hơi xa, rồi mài mãi cũng sẽ nhiễm từ từ, dù xa cũng thành gần. Ý nói khuyên nhủ, khuyến dụ dần dần. Đấy đáng gọi là lòng yêu mến sâu xa, đáng gọi là lòng từ rộng lớn. Bỏ tấm lòng từ ái này chỉ đáng gọi là hữu danh vô thật. Thái phu nhân niên kỷ đã 83, phải thường khuyến dụ bà tín nguyện niệm Phật. Nếu bảo bà suốt ngày niệm Phật, chỉ e bà làm không nổi. Trước đây đã toan lập cách trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng nghĩ chưa ra. Đến khi trấn thủ sứ Vương Duyệt Sơn đưa mẹ lên thăm núi, tôi thấy quyến thuộc của ông ta rất đông, bèn tìm ra một cách trợ niệm rất tuyệt diệu, đã trình bày sơ lược với ông ta. Nay sẽ thưa cùng các hạ. Dù các hạ chẳng thực hành được, cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua. Đó cũng là đạo tự lợi lợi tha vậy. Trong quyến thuộc của các hạ, các ông con trai, ai nấy đều có chức nghiệp, cố nhiên khó thể luôn luôn làm được. Nhưng các bà con dâu thì vô sự thanh nhàn, những kẻ hầu gái như các bà vú vân vân, ắt chẳng có việc gì quan trọng. Ông nên bảo họ căng theo đồng hồ suốt ngày ở quanh thái phu nhân, lớn tiếng niệm Phật chừng nửa giờ. Hết lượt bèn đổi phiên, cả ngày chẳng dứt tiếng niệm Phật. Thái phu nhân nếu niệm theo được thì càng tốt, bằng không thì chỉ nhiếp tâm lắng nghe suốt ngày, thường chẳng lìa Phật. Các người khác cũng chẳng mất sức, bởi lẽ cả ngày bất quá chỉ phải niệm một lượt hay hai lượt, nhưng thời gian cách khoảng giữa hai lượt cũng khá dài. Bọn họ không có chuyện gì quan trọng, bèn nhờ đấy mà dốc tận lòng hiếu, gieo thiện căn. Ngay đến bọn hầu gái cũng nhờ vào nhân này gieo duyên xuất ly sanh tử. Từ nay trở đi, lấy cách này làm lệ thường. Dù thái phu nhân tuổi thọ quá cao, cũng chẳng được nửa chừng bỏ dở. pháp này lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phàm ai có tín tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ, thì hãy nên khuyên họ làm theo cách này. Mẹ ông tuổi cao, nhưng với pháp môn tịnh độ chưa thể hiểu đúng, tu trì hãy thường nói với mẹ về nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, sự vui trong thế giới cực lạc. Người sanh trong thế gian siêu thăng cực khó, đọa lạc cực dễ. Nếu chẳng vãng sanh Tây Phương, đừng nói là nhân đạo chẳng đáng nương cậy. Dù sanh lên trời phước thọ thật lâu, một khi phước lực đã tận, vẫn phải đọa lạc trong nhân gian như cũ, và phải thọ khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu chẳng biết Phật Pháp, thì chẳng biết làm sao được. Còn như nay, đã hiểu đại lược Phật Pháp, há đành nhường mối đại lợi ích này cho người khác, tự mình cam tâm luân hồi trong lục đạo, thoạt ra thoạt vào, vĩnh viễn không có ngày giải thoát ư. Cứ nói như vậy, may ra mẹ sẽ phát khởi được túc thế thiện căn, tin nhận phụng hành. Bồ Tát độ sanh tùy thuận cơ nghi, trước hết dùng dục để nhữ, sau mới khiến cho nhập vào Phật trí. Ông cực lực tu hạnh hiếu đễ, là đem pháp môn tịnh độ khuyên lơn, hướng dẫn quyến thuộc của mình, và hết thảy những ai hữu duyên cùng làm người trong hội liên trì, thì công đức rất lớn. Con hiếu thời cha mẹ, thì phải đặt cái gốc lên trước, đặt cái ngọn ra sau, nuôi thân cha mẹ, khai đạo tinh thần. Nếu chỉ biết báo bổ công lao phụng dưỡng cho cha mẹ an nhàn, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, chẳng biết đem đạo thường trụ vô sanh, pháp niệm Phật vãng sanh để khuyên dụ cha mẹ tu trì, khiến cho cha mẹ lúc sống niệm Phật hiệu, chết đi sanh về cõi Phật, giả biệt nỗi khổ sanh tử hư huyễn, hưởng thường trụ chân lạc, phụng sự Di Đà, chen vai cùng hải chúng nghe viên âm, tam hoặc trừ sạch, thấy diệu cảnh, viên minh tứ trí, chẳng lìa an dưỡng, vào khắp mười phương thượng cầu hạ hóa, rộng làm Phật sự, triệt chứng Phật tánh, vốn sẵn có trong tâm, làm thuyền từ độ khắp mọi người trong biển khổ. Nếu vậy, thì đúng là thấy nhỏ quên lớn, được gần bỏ xa, chính là kiến giải hạn hẹp của kẻ hèn, chẳng phải là tầm nhìn rộng lớn của bậc thông đạt. Nếu như ông có thể làm cho mẹ hiền cũng giống như mình, cũng như quyến thuộc cùng thoát sa bà, đồng sanh an dưỡng, đồng chứng vô lượng quang thọ, đồng hưởng pháp lạc tịch quang, đồng làm pháp vương tử của Phật A-di-đà, đồng làm đại đạo sư của trời người, thì mới là trọn hết tấm lòng hiếu tử, mới xứng với công cha mẹ nuôi dạy. Đấy mới đúng là hiếu từ nuôi dạy, chứ chẳng phải như thế gian nói hiếu từ nuôi dạy đâu. Hành đạo hiếu thì không còn gì lớn hơn được nữa, hết thảy các điều lành không gì chẳng thâu tóm. Nhưng đạo hiếu có thế gian, xuất thế gian, lớn, nhỏ, bổn tích, sai khác. Đạo hiếu thế gian là chăm nom, phụng dưỡng cho cha mẹ được yên ổn, đón trước ý khiến cha mẹ vui vẻ, cho đến lập thân hành đạo để dương danh hậu thế. Dù lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là chuyện thuộc về mặt sắc thân. Dẫu cho đại hiếu ngút trời, rốt cuộc chẳng ích lợi gì cho tâm tánh sanh tử của cha mẹ cả. Đúng là chỉ uổng công đuổi theo cái ngọn, chẳng xét đến cái gốc. Huống hồ là sát sanh để dâng lên cha mẹ, hay để cúng tế, khiến cho cha mẹ càng bị oán thù kết chặt, mãi mãi phải đền trả chẳng ngơi ư. Đạo hiếu xuất thế gian, xét về mặt tích, cũng giống như thế gian, chăm nom, phụng dưỡng, cho đến lập thân dương danh, nhưng cái gốc là khiến cho cha mẹ huân tu đại pháp của Như Lai. Cha mẹ còn sống, thì khéo léo khuyên dụ sao cho cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ăn chay, ắt chẳng tạo sát nghiệp, vừa diệt được túc ương. Niệm Phật thì ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. Nếu quả thật tin sâu nguyện thiết cầu sanh Tây Phương, ắt đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, gửi thân nơi chính phẩm sen. Từ đấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, mãi mãi xa lìa các khổ trong chốn sa bà, thường hưởng các sự vui trong chốn cực lạc. Cha mẹ đã khuất, bèn thay cha mẹ dốc sức tu tịnh nghiệp, chí thành hồi hướng cho cha mẹ. Nếu tâm thật sự chân thiết, cha mẹ sẽ được lợi ích. Nếu chưa vãng sanh, liền được vãng sanh. Nếu đã vãng sanh, phẩm sen sẽ cao thêm. Đã phát tâm được như thế, thì sẽ tương ứng với bốn hoằng thệ nguyện, khế hợp bồ đề giác đạo. Há đâu chỉ riêng cha mẹ được lợi ích, mà công đức thiện căn, phẩm vị đài sen của chính mình cũng sẽ cao siêu thù thắng. Huống lại dùng chính thân mình thuyết pháp, khiến cho khắp mọi đồng luân cùng phát lòng hiếu thuận. Đạo hiếu ấy mới là thật nghĩa rốt ráo, chẳng phải như thế gian chỉ mong lợi lạc cho sắc thân và đời này, bỏ qua tâm tánh và đời sau chẳng buồn bàn tới. Vì thế, biết rằng đạo Phật lấy hiếu làm gốc, do đó Kinh Phạm Võng dạy, hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới. Lại như trong các giới, giết, trộm, dâm, dối, Kinh đều nói phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Trong giới, chẳng thực hành phóng sanh cứu mạng. Kinh Phạm Võng có dạy, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đời đời chẳng lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ. Vì thế, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết chúng sanh để ăn thịt, chính là giết cha mẹ mình. Bởi thế mới nói, đạo hiếu của Phật giáo gồm khắp tứ sanh lục đạo, từ vô thủy trước đến tận vị lai sau, chẳng thể đem chuyện chỉ biết một đời một thân ra so sánh được. Biết vậy rồi, mà chẳng kiên giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì làm sao trọn hết được đạo hiếu chí cực, không chi hơn được nữa đây? Tự mình đã tu trì tịnh nghiệp, thì cũng phải nên dạy hết mọi người quen biết cùng tu tịnh nghiệp. Nên dựa theo phần phổ khuyến ngôn trong sách.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tin nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh